kính mời quý vị ngồi xuống ha. Nãy trong khi quý vị ăn á, thầy cũng ráng nhớ là hãy điều âm nó niệm sao phải không? Để ngồi chỉ quý vị niệm, cho thấy cái đó đúng thôi, dạ, hãy điều âm luôn. Âm thanh giống như sóng vỗ, là dồn dập, dồn dập cái tâm của mình, rút lên không? Thì nhớ rồi, phải không? Thì tôi đọc lên là chúng ta chỉ biết liền à, chúng ta biết mấy cái băng mà người ta cho công á, mấy cái nhỏ nhỏ gì nè, của mấy bên tàu mấy cho công á, nó niệm hoài, thấy không? Mấy tôi niệm thử, cái này thì nếu mà mình thực hành thì nó có nhiều cái cầu kỳ nữa, thấy không? Vì nó còn mỏ đánh làm sao, chuông đánh làm sao, rồi là tùm lum hết ra, giờ mình niệm trước cái hả? Rồi thấy mình niệm mà nó vô khuôn khổ mà thấy nó hay, rồi cái tâm cái niệm mình nó có sự tán thán chư Phật, nó có sự khẩn thiết đi theo rồi đó, thấy không? Thì bắt đầu là mình mới đi qua cái hình thức là lắng tâm nghe tiếng niệm, rồi mình tập từ từ, rồi cái đi nhịp bước rồi sao nghe niệm đó. Yeah. Nam mô A Di Đà lên tiếng sống nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà sống đánh như thế là tối nguyên rồi, tiếng sống nó như hú lên đập cho bời ra, mới đập lên rồi nó nhảy xuống, đập cho đập nhẹ xuống nè, cụp xuống, đà Phật thì đi xuống ngay cái tiếng sống lên nè, thì thường thường á trong cái lối niệm này á thì thực sự cái hay của nó đó là nó niệm hai tốt, thành ra nó rất là đỡ mệt, là hai tốt. Thì trong hai tốt đó mình mới thấy là cái đợt sống nó lắm, cái đợt sống của mình nó chìm xuống rồi, là đợt sống của cái tốt thứ hai bắt đầu nó khởi lên ha. Thì mình mới nghe cái tiếng sống nó dồn dập mình niệm, mình ngừng, mình lắng tâm, mình nghe rồi cái mình niệm, rồi bắt đầu người khác niệm hai tiếng, ngừng, mình lắng tâm, mình nghe ha. Thì tự nhiên nhờ cái ngừng lắng nghe đó, tự nhiên cái tâm của mình nó xúc động dễ sợ lắm. Tại vì khi mà cái lối niệm này nó có sự tha thiết, nó sự khẩn thiết, như tiếng sóng nó lên cao nhúc nhúc rồi nó đi xuống nhỏ, cũng như là tâm sự vậy đó, thấy không? Nhiều nhúc là cái như mình kêu khen dưa lên thiệt cao, tức là con đang dùng hết tâm lực con hướng về ngay, và đứng cao cũng như là mình xuống nước nhỏ như thế này, mình đưa bảo vệ cho không có gì phải to giờ được đâu, thành ra Nam mô A Di Đà Phật. Cất lên Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quý đọc theo nha, đọc theo đây, thầy có đọc, quý đọc theo đúng đọc vậy rồi họ thầy ngừng, rồi đi dẫn đọc ha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 thì sở dĩ có cái tiếng khánh và tiếng mõ nó đệm vào đó, để cái này để giúp cho mình đi kinh hành. Không? Thì khi mà đi kinh hành á, thì nghe cái tiếng mõ đó là kinh Phật lên, tiếng mõ là đặt kinh Phật. Rồi nghe tiếng mõ, như Nam Mô A Di Đà, hai cái này Phật thì cái chưa, hay Nam Mô thiện trái, Nam Mô mình nghe cái khánh đó thì mình thiện trái, rồi cái tư là cái tiếng mõ, tiếng mõ là cái chân phải, rồi tiếng tăng là cái chân trái, tiếng mõ là chân phải, tiếng tăng là chân trái, chân phải, thì cái mõ là lắm nha, cho nên mọi Phật cũng đi vài cái rồi chị thấy đó, tập ra trong chắc không được chỗ, nhưng mà đại khái có khái niệm gì đó. Sau này mình chỉ thấy đọc rồi, có niệm hại tất cả mình sẽ đi gì đó. Sự lợi ích cuối cùng nó là một sứ ca tán, thuộc về ca tán xưng dương công đức, nó được lợi ích về đức ca dương tán thán. Sở dĩ cái này sư cho ta tập mình phát tâm nhiều đó là tình cờ cái dịp đó tôi coi cái quyển Tẩy Cùng Du Ký, ở đây ai coi quyển đó rồi, của pháp sư Văn Tĩnh đó,
các con tim có
không, Tây Phương Du Ký của pháp sư Văn Tĩnh,
nhưng mà Tây Du Ký
Tây Phương Du Ký của pháp sư Văn Tĩnh đó. Thì Phan Tịnh thì ông đó, ông có một lần cũng đi tới đó đó, thì ông được Quan Thế Âm Bồ Tát dắt lên khỏi cực lạc, dắt lên khỏi cực lạc. Thì trong quá trình đi khỏi cực lạc gì đó, ông đã đi qua những phương trời của tứ thiên vương, phương trời Thái Thượng Lão Quân, trên trời tùm lum, ông đi tới cực lạc. Thì trong cực lạc ông thấy cảnh giới trong cực lạc nó hiện ra như thế nào, chúng sanh ở trong hoa sen nó làm sao. Thì ông thấy trong cực lạc Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có dạy ông cái pháp tu niệm Phật. Niệm Phật đó, thì ông nói là khi mà nằm tu niệm Phật như vậy thì quý vị chia làm hai toán, hai toán niệm. Trong cái cõi giới đó họ vẫn ca tán Đức Phật A Di Đà, A Di Đà là bốn tôn trong cõi đó, mà giáo chủ cõi đó, thành ra họ xin tán và họ tôn trọng ông vua vậy đó, họ ca tụng công đức ông vua vậy đó. Thì họ chia thành hai nhóm, thì một nhóm đó là niệm Phật niệm hai tiếng. Tại sao không niệm ba, tại sao không niệm bốn, mà sau này tôi tự tưởng kinh nghiệm ra thì cái kinh nghiệm đó tự sẽ nói cho quý vị biết. Rồi sau này Đức Quan Thế Âm dạy thì hai tiếng là nó phê nhất, mà nó chấn động tâm thức người ta nhiều nhất. Ba tiếng nó lại không được bàn, ngộ vậy. Thấy không? Một nhóm thì trong cái pháp hội đó, mình bây giờ mình chia thành hai nhóm, thực sự là một nhóm, nói ví dụ mà bên đây tụng, thì nếu bên đây ngừng, nếu bên đây tắm tâm nghe. Tại ngày Quan Thế Âm Bồ Tát là chủ trong những tâm như thân, cái tiếng nghe của mình nó dẫn kích thích tâm thức của mình. Mình nghe mình thấy cái tâm của nhóm người kia nó tha thiết, nó gian động Phật, làm sao cái tiếng niệm sau của mình mặt trước. Cái tiếng mình cũng tha thiết vậy. Giờ mình kêu Nam Mô A Di Đà Phật, thì bên nhóm này nó ngừng, nghe một nhóm này thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái Phật này vừa xuống thì bên kia cái nhóm này nó bắt đầu nó cắt tiếng lên. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái niệm đó mình niệm rất là được trường kỳ, tại vì mình niệm mình nghĩ nó không mệt hơi, mặc dầu là phát cái tiếng cũng là cao thanh niệm Phật đó. Chứ thổi ra người nói là cái đầu tiên chủ trương cao thanh để lộ cái tâm niệm Phật lớn, niệm Phật lớn tiếng thì Phật lớn, niệm Phật nhỏ tiếng thì Phật nhỏ đó, để bộ luyện cái tâm đó là gọi là chí thiết. Cái tâm chí thiết nó nằm trong cái sự gọi là cầu cứu, gọi là tha thiết nhất, là nằm trong lớn tiếng. Thế là tại bữa nay niệm hai tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thì bữa nay lắng nghe không có niệm, thấy không? Nhưng mà vừa hết hai tiếng là mình cất lên Nam Mô A Di, tụi nay ngang nghe gì đó thì tập gì đó. Thì hồi xưa đó tôi cũng tập thử, nhưng mà lúc đó tôi ở trong rừng tôi tập thì tôi một mình nè, thấy không? Tôi tập quán tưởng, khi mà tôi tập thôi tôi ngừng, tôi quán tưởng mình kia tập, thấy không? Tôi nghe thì tâm thức mình chấn động rồi sau đó cái dịp đó tôi về để tịnh luật á, thì hồi xưa tịnh luật có mở cái khóa kỳ đó, cái khóa tu học cũng về niệm tịnh độ tông. Thì cái buổi niệm Phật đó là đúng là giao cho thầy Tịnh Trí giảng, tại thầy Tịnh Trí có giọng tụng niệm hay lắm, thấy không? Giọng là thanh tao lắm, thầy đã giao cho thầy. Thì bữa đó thầy có tiếp khách, thầy bảo thầy tiếp khách, thấy không? Cái khách tới bất tử ngay trong giờ khóa thì nó thôi bây giờ đáng lẽ là giờ của tôi, nhưng mà thôi tôi bận thầy ra thì hướng dẫn dùm. Thì mình mới tập ở trong rừng rồi mình không biết muốn thí nghiệm thử coi nó là sao, phải không? Thì tôi mới lấy cái đó ra, tôi lấy ra thực sự hồi xưa đến giờ trong trường tập thì niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, người đó là khá giống như cái gì niệm bình thường vậy đó, thấy không? Tôi nói xong tôi nghe cái cảm thấy này, tôi tập thử nó có một cái sự rung cảm động hết tâm can của mình đó, mà không biết là hoặc là mình quán tưởng nhiều quá nó là gì, hay là mình cho người khác tập thử nó làm sao, thấy không? Thì thực sự ra trong cái bài của Pháp Sư Minh Tịnh viết á, thì Đức Phật Quán Thế Âm giải rất là kỹ ha. Khi mình ngồi mình niệm như vậy đó thì mình tưởng là tạo tràng có mình, có những người xung quanh thì đương nhiên mình thấy rõ rồi đó ha. Nhưng mà không những mình phải tưởng mình đang có tỏ cực lạc kìa, mình đang niệm và thánh chúng cực lạc đang chung quanh đang niệm với mình, mình cất tiếng Nam với Đức Phật, những người vô hình đang ngồi với mình cũng cất tiếng niệm với mình. Khi mình ngừng á thì những người vô hình hay là những nhóm bên kia họ cất tiếng họ niệm, mình ngừng thôi, nhưng mà những người khác họ đang niệm thì tất cả công đức cái tiếng niệm nó dồn hết vào cho mình thọ nặng cho ai thọ nhận hết trơn á, tại vì nghe niệm Phật cũng là được công đức, thấy không? Khi mình ngừng á tức là mình thọ nhận tất cả công đức của người khác đang niệm vào mình, và khi mình niệm Phật thì cả mình và chúng ta chúng lên thì những người mà nghe là họ được công đức, phúc được mình dồn qua họ, công đức nó liên tục, lúc mình niệm lúc mình nghe lúc mình niệm mình nghe. Thì nói là hay nhất để cái tâm mình chấn động là mình tưởng là mình đang ngồi trong cái lạc các vị thánh chúng và thiên âm bồ tát gì ngồi ở đây ha, vừa hướng dẫn Đức Phật Di Đà niệm, mình niệm dồn dập hướng về ngài, mình niệm hai tiếng nghỉ, cái kia niệm hai tiếng nghỉ cái gì đó ha. Thì rất là tôi thì chấn động lắm, tôi biết là quý vị sao. Thì sau này tôi khi đó có sau cái ban, thì sau này thì thầy Tịnh Trí nghe thì ông cũng thích cái lối đó. Thì sau này ông sau nhập thất thì Tịnh Trí nhập thất 3 năm ra niệm Phật đó, thì thầy cái lấy cái đó cũng hay, thì thầy chủ trương là bây giờ xiển dương cái lối niệm đó nhưng mà cái lối của thầy thì cho niệm liên tục. Tôi thấy theo mấy khóa liên tục thì tôi rất là mệt, bởi vì niệm cao thanh nó tổn cái lực lắm, quý vị hiểu không? Mà niệm mà mỗi cùng một cái một buổi mà tu gì đó là niệm 1.5 tiếng, chứ không phải là ở đây thì tôi muốn nặng về, tại lâu lâu mới gặp quý vị chứ không thành mình nặng gì do duyên. Thì mình nắm giáp pháp cho thiệt vững niềm tin mình cho thiệt mạnh, tâm mình thiệt chí thiết á, thì sau này niệm cách gì nó cũng có lực hết trơn á, thấy không? Thành ra tôi cố tình tôi nói để khai triển cái đó ra, rồi những còn cách thực hành thì mình nói tự trưng cho quý vị biết để quý vị có khái niệm ha. Rồi có thể là thầy ở đây hướng dẫn thêm hay là cái gì có những đạo trường khác hướng dẫn thêm thì cái gì rõ thêm đó. Thành ra trong này thì tôi chọn cái lối Hải Triều Âm là cái lối hồi xưa tôi đã làm, thấy có thứ hai là cái lối tôi cũng đang thử, là cái lối mà muốn ngồi niệm Phật á, niệm rút ngày nãy tôi nói với chị nghe đó, hay là niệm của niệm Phật thì nó khó hơn, tại vì nó tất cả là 5 câu mà 5 câu âm điệu khác nhau hết, nghề nhịp điệu cũng khác nhau nữa, thấy không? Đó, còn câu này đó nó chỉ có 2 nhịp điệu thôi, thấy không? 2 nhịp điệu thôi rồi ngừng vậy thôi, thành nó tương đối dễ hơn. Còn cái lối ở Việt Nam nhiều khi có 1 nhịp điệu à, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì hoài vậy đó. Hai câu này là nó thực sự 2 câu này là 2 cái nhịp điệu nó khác nhau, thấy không? Thành ra dầu sao nó cũng còn dễ nhớ hơn. Thì bây giờ mình thử, mình thử rồi mình chia thành 2 tốp. Thì giờ từ đây qua bên đây, là cái 1 tốp, từ đây qua bên 1 tốp, thấy không? Thì ví dụ như tôi thì nằm ở tốp bên này, từ cách là tốp bên kia. À, thì bây giờ bên tôi niệm trước ha,
hai câu phải
không? Là niệm hai câu ha, rồi ngừng ha, ngừng lắng nghe. Mình tưởng mình lắng nghe, mình lắng nghe phải làm nghe cái gì? Mình nghe các thánh chúng niệm Phật A Di Đà mà công đức dồn về mình. Mình nhớ là tất cả tiếng niệm nó dồn về mình đã thọ nhẫn á, thì cái tâm mình nó rung động, thấy không? Ha, và khi mà cái mình nghe thì bên kia vừa hết hai tiếng á, thì bên này là mình bắt đầu mình cắt tiếng mình niệm, thì bên kia cũng tưởng như vậy. Là bất bao nhiêu người niệm này là hướng hoàn toàn về mình chứ không hướng gì mình nhớ nha. À, thì quán tưởng như vậy, người nào quán tưởng được thì nhắm mắt lại nghĩ gì vậy ha. Nam mô A Di Đà
Thank you.
họ đánh cái chặt cho từ từ vậy đó, bị đầu tiên đánh đập rồi cũng quen à, người ta đánh cho quen sau này rồi cái gì đánh nhau rồi xuống nhau đi chứ.
Bây giờ cô lắc con một câu mỏ con cô chưa
à, con bệnh mỏ lần chưa à, thì chỉ cho cái tiếng nào đánh vô hai tiếng mỏ ha, cái tiếng a với tiếng
không, cái mỏ nhỏ đánh vô, anh vô đi mỏ đi, bạn pháp đi khấm
đấy, để mỏ đó, để cái này đây, hai người bên đi ngồi đó đó. Đấy, cho biết luôn, thấy không? Lỡ đã lỡ cái này rồi, tại được theo cái này mà bước chân. Thấy không? Một hồi mình bước chân tập đi kinh hành chút xíu để cho nó quen. Cái lối này giống như cái lối kinh hành của Nam Mô A Di Đà Phật trong Việt Nam á, giống như vậy đó. Cái gì niệm gì sau này mấy thầy trong Việt Nam cũng đi kinh hành theo cái giống cái này, nhưng mà cái tiếng chuông họ cũng giống thịt gì đó. À, và cái nhịp mạnh cũng giống thịt gì đó. Nhưng mà cái ngân nga họ khác thôi, hiểu không? Tức là họ cái tiếng ở đây đó, bây giờ nhớ nha, người mỏ nhớ nha, bây giờ mình ghi chữ Nam Mô Di Đà Phật á, ghi ra đi, ghi chữ Nam Mô Di Đà Phật ra, con lấy cái viết tôi ghi ra chữ Nam Mô Di Đà Phật ra, thì anh mỏ đó ha sẽ đánh vào cái chữ đánh vào cái chữ A, chữ Phật, đánh vào chữ A, nghe tụng chữ A thì đánh cái mỏ cái cốc, đánh vào chữ Phật rồi cái mỏ cái cốc. À đó, thì mình cứ dần tổng đó thôi, cái A thì bánh một cái cốc, cái Phật bánh cái cốc ha. Còn cái người bánh khánh đó ha, thì chữ Nam đó thì bánh là keng keng ha, Nam keng keng Mô A thì người ta cái cốc ha, Di Đà thì mình keng keng ha. Rồi người ta tới chữ Phật là cái cốc, rồi bắt đầu tới là Nam cái bánh keng keng. À, chữ Nam, đọc Nam xong thì bánh Nam, Nam xong thì bánh